This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ bằng tần 1600 AM của Đài Sài Gòn Dallas Radio. Và vâng, ngay bây giờ thì Thảo My và Kim Anh xin được kính mời quý vị thính giả đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Dạ vâng, chú Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Dạ vâng, và số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chú Anh Bằng đó là 972-276-7342. Vâng, tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair, vâng, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Vâng, và trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng về chiếc xe của mình. Chú Anh Bằng sẽ ở đây giải đáp mọi thắc mắc về cách bảo trì xe cũng như là cách để mình giữ cho chiếc xe của mình được chạy lâu và bền, được tốt. Vâng, và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với Thảo My và Kim Anh ngay bây giờ đó là 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110.
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả và xin chào Thảo My. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Mọi thắc mắc và những cái câu hỏi của quý vị, hãy quý vị hãy gọi nhanh tay, tại vì chương trình không có dài. Và từ phòng ghi âm thì Kim Anh và Thảo My xin gửi lời chào tới chú Anh Bằng.
Dạ vâng, và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi Đài Sài Gòn 1600 ngày thứ sáu đẹp trời. Chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Và anh Bằng xin gửi lời chào đến Thảo My cũng như Kim Anh. Hôm nay hai cô có khỏe không?
Dạ, thưa với chú là bây giờ lâu lắm rồi mới được nghe cái chương trình, không nghe cái nhạc đệm Chiếc Xe Và Bạn đó. Nghe bắt đầu cảm thấy nó hơi hưng phấn chút xíu, tại vì lần trước là chú Anh Bằng không có được khỏe, thành ra không có làm được cái chương trình, nó cũng bị nhớ. Nhưng mà tuy nhiên thì thính giả vẫn không quên cái giờ phát sóng của mình là 2 giờ trưa, 2 giờ 45 trưa mỗi thứ 6 hàng tuần. Cho nên cái nhạc đệm mà vừa mở lên thôi đó Thảo My là đã có thính giả gọi vô rồi.
Dạ vâng, đúng vậy thưa chú Anh Bằng. Và sau một tuần mà chú không lên sóng thì Thảo My và Kim Anh cũng như quý vị thính giả rất là nhớ cái giọng của chú, cũng như là nhớ những cái mà giải đáp của chú. Nếu mà quý vị đồng hương không có cái chương trình này thì cái thắc mắc của quý vị không biết hỏi ai thưa chú. Cái chương trình này thật sự rất là hữu ích. Và chú Anh Bằng là một cái người mà giúp đỡ quý vị đồng hương rất là nhiều bằng
và
cách là trả lời câu hỏi bằng một
không
người rất
gì,
là kinh nghiệm.
Không có gì quý bằng mình có kinh nghiệm, thành ra là quý vị nào thắc mắc có cơ hội thì hãy nhanh tay gọi phone, tại vì chương trình không có dài. Bây giờ thì Kim Anh xin mời vị thính giả đầu tiên trên chương trình.
Dạ vâng. Chú nói tiếng miệng người đời chút xíu. Lý do không làm việc được là tại vì anh Bằng quá bận trong cái thời điểm đó. Nhưng mà khi trở lại cũng muốn mang cái nụ cười đến cho tất cả mọi người, thì cũng kể cái nhạc điểm nó nói về cái vấn đề là ngựa phi đường xa, là con ngựa nó có một cái sức bảo trì đúng mức thì nó sẽ là duy trì một cái đoạn đường dài mà không cần nước cũng như không cần ăn, đúng không Kim Anh?
Dạ vâng.
Thì cái đó cũng là nói về con ngựa. Mà tuần rồi anh Bằng xuống một cái trại gà, thì ở trại gà là có nuôi mấy con ngựa, thì mấy người đó kêu anh Bằng lên đi cởi ngựa. Thì nó cái chương trình kỹ thuật cái xe hơi tôi đã từng nghe cái về con ngựa, bây giờ con ngựa chạy đường dài như thế nào, thì bây giờ lần đầu tiên mình lên cởi con ngựa để coi nó xem sao. Trong khi đó thì những người kia họ cởi con ngựa thì con ngựa họ chạy ngon lành, còn con ngựa của anh Bằng này cởi trèo lên đó thì nó không chạy như mấy con ngựa kia, mà nó đi, nó vừa đi mà nó vừa nhúng. Nó nhúng rồi khi mà mình tuột xuống khỏi con ngựa rồi đó là mình phải chàng hãng ra vì con ngựa nó vừa đi nó vừa nhúng thành thử cái bộ đầu lòng nó đau muốn chết, đi hai hàng như là câu bồi, bị mình thấy mấy người câu bồi mà đi.
Mà nói thiệt với chú Bằng, ai thích cưỡi ngựa chứ, Kim Anh đi cưỡi ngựa một vài lần ở Đà Lạt tới giờ sợ lắm, không có gì vui hết trơn á, nó cứ lọc cọc khó chịu á.
Vâng, nhưng mà người đàn ông mà cởi ngựa nó đi mà nó cứ nhúng xong rồi tuột xuống rồi nó đau cái bộ đầu lòng muốn chết, đi ai hàng mà
cái này
đi không
đúng là, cái này đúng là câu chuyện cười, nếu mà ai hiểu thì cười mà không hiểu thì không cười được, đúng không Thảo My?
Dạ vâng, đúng rồi thì chị Ngọc Anh, lúc nào thì chú Anh Bằng á vừa mang lại những tiếng cười cho quý vị thính giả mà vừa giúp đỡ quý vị thính giả giải đáp mọi thắc mắc của mình nữa.
Thành ra là chương trình lúc nào cũng hot hết.
Vâng, bây giờ mình có thể mời quý vị đầu tiên, xong rồi nếu mà có cái kẽ hở thì mình sẽ kể cái chuyện ông chồng cà lâm bà vợ điếc.
Dạ vâng, dạ, rồi vâng. Bây giờ thì Kim Anh và Thảo My xin mời vị thính giả đầu tiên. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Rồi, dạ, chào chú Thắng và chào hai chị.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin mời anh đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng ạ.
Em có câu hỏi, khi mà cái 4 tháng của mình á, em vừa mới thai xong và khi gắn bánh xe vô mình chạy cỡ 15-20 phút, tại sao nó nguyên cái rô rời với lại cái thắng nó nóng mình đến nỗi mà mình cảm giác nó bốc khói luôn ha chú Anh Bằng.
Dạ vâng, thì cái phần này nó cũng dễ hiểu anh, khi cái bộ cái đĩa thắng đó anh thay mới đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vâng, thì cái đĩa thắng này á là trước khi mà nó bán cho anh á là nó có tẩm cái dầu ở trong đó để chống xét trong cái thời gian mà họ đợi mà có người mua, thì họ bỏ trong cái stack mà nếu không có dầu thì nó sẽ bị xét. Rồi khi mà anh sử dụng nó, nếu là cái nguyên tắc anh phải dùng cái boy cleaner để anh xịt cái dầu để cho nó sạch hết đi, thì khi anh ráp cái thắng, khi mà cái thắng nó nóng lên thì cái dầu nó không có cháy, mình cảm thấy mình đứng gần cái bên mình cảm thấy nó nóng là tại cái chất dầu nó cháy, nó làm nóng là một. Rồi sau khi mình đã lắp ráp cái này theo cái basic căn bản mà cái người thợ máy hành nghề kỹ thuật có kinh nghiệm đó là họ phải chạy với khoảng chừng 5 mai mà họ rà thắng, nó gọi là cái breaking system. Mà khi mà breaking system cho cái heat này và cái rotor cũng như cái thắng nó quen với nhau á, thì cái grab property của nó đó nó sẽ cao hơn, tức là cái thắng nó bám nhiều hơn. Còn nếu mà anh không có biết cái cách mà breaking á thì anh thắng gấp á, nhiều lần á, thì nó sẽ có cái burn spark, thì nó từ đó cái đĩa thắng của anh nó không có được lâu bền. Bởi vì cái người thợ máy kinh nghiệm khi mà họ làm cái thắng xong là họ phải chạy để breaking, tức là mình gần tới cái stop sign khoảng chừng 200 feet thì mình rà thắng, chứ mình không có đợi tới còn 50 feet hoặc là 100 feet mình thắng nó. Mình phải rà nó có một cái độ dài như vậy thì cái heat mà nó breaking nó sẽ plan in cái rotor và cái path, thưa anh.
Tại vì em thay hai cái luôn, mà một cái thì bình thường, một cái thì nó rất là nóng. Một cái bình thường á, tại vì lúc đầu thay lên em thấy họ quay cái bánh xe thì cái bánh xe nó vẫn quay. Một cái mà nó nóng á, khi mà họ gắn vào, gắn cái roller mới vô, họ quay cái bánh xe thì cái bánh xe nó cảm giác nó cứng, cái nó bị friction nhiều á.
Cái đó là anh có cái problem. Cái một là cái hardware slide nó bị rust á, mà khi mà cái người thợ làm á, họ không có free nó để vô mở cái hardware thì cái caliper của anh nó không có slide được, thì nó dính cái thắng. Hai là cái caliper của anh á là nó bóp vô nhưng mà cái dầu nó không trả lại, thành thử nó không có nhả, thì anh có cái trở ngại ở trong cái caliper đó, hoặc là cái hardware system của nó bị frozen đó, thưa anh.
Dạ, nó bị frozen.
Dạ vâng.
Mình nếu mà em dẫn cái đó thì em nói với người ta là như thế nào anh?
Yêu cầu anh check là cái hardware của cái caliper để coi cái caliper nó có slide vô hay ra hay không. Nếu mà nó bị frozen á thì đương nhiên cái caliper nó chỉ có nằm một chỗ thôi, rồi cái hệ thống hydraulic nó đẩy cái piston ra, mà nó không có cái return thì cái bố thắng nó cứ wrap again cái rotor, thì đương nhiên mà quay cái bánh xe nó nặng lên thưa anh.
À, nếu vậy mình có cần thay luôn cái dầu thắng không anh, tại vì khi mà nó nóng quá mình cái dầu thắng nó bơ không anh?
À, mình có thể thử được cái độ cháy của cái dầu thắng, nếu mà cái dầu thắng đó mà nó cháy trên 60% thì mình nên làm, còn nếu mà nó 75-80% là nó quá cháy mà nó còn nằm trong 50 hoặc là 40 thì cái dầu đó nó có cái màu vàng, còn nếu nó đen quá thì mình cần phải thay. Nhưng mà muốn chính xác á, nó có cái đồ đo, nó có cái cây mà nó đổi màu đó, mình nhúng vô cái dầu thắng đó. Nếu mà nó nằm ở cái dạng xanh là cái dầu tốt, mà cái dạng brown là cái dầu đã cháy, còn mà nó cái dạng mà tím là cái dầu này nó không có còn no longer exist thì mình phải thay. Thì đó là cái phương pháp mà người ta có đồ để thử, còn cái phương pháp mà anh không có đồ thử, anh lấy cái giấy kiss me là cái giấy đi cầu đó, cái mình lấy nó ra mình nhúng vô cái dầu cái master cylinder cái overflow của nó đó, rồi cái mình lấy ra mình đưa ánh mặt trời mà cái dầu nó tuột xuống mà nó để lại trong á là cái dầu thắng nên tốt, mà nó để lại cái lợn cợn đen á là cái chất cháy trong đó thì anh nên thay thưa anh.
Ok, dạ, vậy cảm ơn chú bạn và chúc chú một cuối tuần vui vẻ và hai chị ở trên đài.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh rất nhiều, rất vui trở lại với chương trình với hai cái người đẹp này, rất là vui.
Dạ vâng, phải nói là lâu quá chú Anh Bằng không trở lại là thính giả gọi vô quá trời. Thì thôi bây giờ mình ưu tiên cho thêm một vị thính giả nữa nha.
Dạ vâng.
Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ. Hello.
Hello.
Hello, Kim Anh Thảo My xin chào ạ.
Không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ?
Hello.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Tôi tên Đức, tôi xin hỏi chú Anh Bằng, tôi có chiếc xe Hyundai Sonata đó, đời 2002, mà sao chạy hồi cái mình nghe nó giống như là nó bị cái carbon oil vậy anh Bằng.
Anh nói anh chạy bao nhiêu mà anh nghe nó là cái gì anh Bằng nghe không rõ.
Tôi chạy hơi cái tôi đậu lại cái mình nghe giống như là nó có cái nhớt nó bị đốt vậy, nó ra cái mùi nhớt bị đốt ơi hôi á anh.
Vâng, mà cái xe anh bao nhiêu cũ rồi mà cái loại gì thưa anh?
Chiếc xe Hyundai Sonata đó.
Cái Hyundai là của Nam Triều Tiên đúng không?
Dạ đúng rồi anh.
Ok, thì cái trường hợp mà anh ngửi được cái mùi mà nhớt cháy á, thường là nó bị leak từ cái nắp kỳ lát á, cái nắp kỳ lát mà gọi bằng tiếng Mỹ nó gọi là cái valve cover gasket á, thì cái chỗ này nó bị rỉ á, thành thử cái nhớt này nó chảy xuống cái bô của anh, thì sự nó đốt từ đó. Bây giờ muốn chính xác á thì anh chỉ cần siết mấy con ốc của cái nắp kỳ lát này lại, rồi anh lấy cái bồi cleaner đó anh xịt, anh tẩy nó đi, rồi anh theo dõi nó, anh chạy một ngày anh coi có cái dấu nào nó rịn ra không, hoặc là cái mùi nó thoát hết. Tại vì khi mà cái nhớt này á nó không có bốc cháy liền, nhưng mà anh để nó nhiều quá nó tuôn lại ngay cái bô á, thì nhiều ngày nhiều giờ thì cái nhớt này nó có thể phát quả đó thưa anh.
Tôi thì không có rành về máy móc, nếu mà anh sửa gì bao nhiêu vậy anh?
Cái đó anh Bằng không trả lời được, ngoài trừ mình isolation đó mình mới làm được cái estimate và biết cái những cái thứ mà nó cần là tốn bao nhiêu tiền. Tại cái Hyundai không phải là cái loại xe popular mà anh Bằng làm hàng ngày, thành thử thì cái giá cả của nó cũng khó thể mà cho anh biết chính xác thưa anh.
Nếu mà tôi muốn biết giá thì tôi gọi chỗ nào anh?
Anh phải mang xe tới cho người ta check, xong người ta cho anh một cái estimate, rồi cho anh biết là cái thời gian sửa chữa bao lâu. Nếu mà nó lâu quá thì anh có thể để xe lại, hoặc là anh nếu là ở tiệm Chu Táo Sình nó thiệt là nó thuận lợi đó, one stop for all đó. Phía bên tay phải của tiệm Chu Táo Sình đó thì nó có cái tiệm vàng Kim Sơn, anh muốn mở trang sức mà nhẫn hột tròn hay nhẫn dây chuyền gì đó có cái tiệm vàng Kim Sơn. Còn nếu mà anh muốn mà nhà cửa thì có Huy Văn Địa Ốc, thì chỗ này họ sẽ mua tìm cho anh cái nhà thật đẹp. còn anh muốn giải quyết cái bao tử thì có quán lá xanh với phổ đoàn nó kế bên.
Rồi rồi, trong khi mình chờ đợi nó có đủ hết ha.
Dạ vâng, thì nó rất là thuận lợi anh, cái gì nó cũng có, nó có chợ Trường Nguyên, nó có đầy đủ, anh muốn gì mà nó có mấy bà mà không có chồng đứng ở đó đợi anh luôn.
Cái này là Kim Anh không biết nha, có đúng vậy không ta?
Ok, ok, vậy cảm ơn anh bằng nhiều, có gì
dạ vâng, chị vui, cuối tuần chúc anh có một cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Vâng, và xin được trở lại với chú Anh Bằng, thưa chú. Không biết là chú đã rất là nôn nóng được gửi đến mẫu chuyện vui khác cho quý thính giả không, phải không, thưa chú?
Vâng, thì mình kể cái chuyện ông chồng cà lâm, bà vợ điếc. Khi mà ông chồng mà tới coi mắt bà vợ thì ông chồng đứng cứ u a ú ớ là nói không thành lời, là muốn cầu hôn với cái bà vợ. Thì bà vợ bà cứ nhìn cái miệng ông này nhấp nhá, nhưng mà thật sự là không có nghe ông nói gì, mà ông cứ nói mà ông cứ nhắm mắt mà ông cứ hả họng hoài. Thì bà gật đầu đại cho rồi, đồng ý lấy ông cho rồi. Thì lấy ông về nhà mới phai đâu là bà không nghe được ông thì nói chuyện cà lâm. Hai người có miếu kế sinh rất là lâu mới hiểu được. Hôm đó có cái bà hàng xóm, bà nấu nồi súp bông bóng cá thì mang ra tặng cho hai vợ chồng này một tô. Thì ông chồng mới nói bà vợ là người ta bưng có một tô súp bông bóng cá thôi, nhưng mà có một cái muỗng thì để tôi đi ra làm sao tôi lấy cái muỗng và hai vợ chồng mình cùng ăn nha. Thì bà vợ không nghe ông nói gì, thì tưởng là ông không muốn ăn, thì bà ở ngoài đó sực hết cái tô súp bông bóng cá. Khi mà ông trở lại đó thì ông nói: trời ơi, sao mà ăn hết không chừa trong miếng nào hết vậy? Không nghe Đài Sài Gòn 1600 quảng cáo gì mấy người là ham ăn bị mập rồi bị bệnh này bệnh kia, mua thuốc để uống, tại sao bà không nghe tôi nói mà bà cứ nhìn tôi không vậy?
Ủa chú ơi, nhưng mà nếu mà cái ông đó bị cà lâm, chú kể chuyện chú phải giả giọng của cái ông đó chứ chú.
Thì có, nhưng mà sợ người ta
sợ lâu quá hả chú.
Ăn hết hỏng từ miếng nào ấy vậy.
Dạ vâng, nếu mà nói, nếu mà kể đúng nguyên gốc luôn thì chắc là
hết ngày.
Chắc là ở My với Kim Anh là ở đây đợi chú hết ngày luôn.
Dạ vâng, thì bởi vậy bà đã không thể đợi ông, thì có đại cái cho xong đi, rồi bởi vậy hai chồng cứ phải dành ăn với nhau tô súp rồi dành ăn đủ thứ hết. Tại vì một người nói một người không muốn nghe thì hai người cứ quay lưng qua chỗ này chỗ kia thôi.
Dạ vâng. Một mẩu chuyện rất là vui và để cho quý vị cùng relax vào thứ sáu. Bây giờ thì Kim Anh xin mời quý vị cùng một quý vị thính giả tiếp theo trên đường dây nhé. Hello, Kim Anh Thảo My xin chào ạ. Hello.
Hello chị, phải tôi không?
Dạ đúng rồi thưa anh.
Dạ xin lỗi, phải tôi không chị?
Dạ vâng, phải rồi ạ, xin mời anh.
Chào anh chị.
Xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ tôi tên Sơn, chỗ đường Tony á chị, ở London á.
Dạ.
Dạ tôi muốn hỏi chú Anh Bằng, không phải là vấn đề xe cộ, mà muốn hỏi về vấn đề giống như là thường chú Anh Bằng bỏ, chú đem một cái máy lại sửa từ anh, chú Anh Bằng hai cái máy rồi đó, sửa bao lâu chú Anh Bằng, chú lấy cho anh thầy, bao lâu chú Anh Bằng.
Kim Anh với Thảo My có nghe rõ không?
Dạ vâng, ý của vị thính giả này hỏi chú là thường thường nếu mang chiếc xe tới chỗ của chú Anh Bằng đó, thì để mà sửa hay làm cái đó thì mất khoảng bao lâu thưa chú Anh Bằng?
Cái đó tùy theo biết thôi. Nếu mà cái vấn đề là cái sửa chữa của nó không thuộc về cái dạng engine performance, mà những người thợ kém khả năng không có thể giải quyết được, thì mình phải bỏ thời gian đi tới một cái ông thầy thuốc mà ông chuyên về cái món này. Còn nếu là cái bệnh ngoài da mà phải dán thuốc dán vô thì những cái thứ đó rồi mình không cần thiết phải mất cái thời gian đi xa. Ở chỗ nào thì người ta cũng làm việc cũng giống như vậy, tại vì thợ máy cũng có một cái trình độ hiểu biết và họ được huấn luyện từ những cái trường lớp, thì họ cũng sẽ hành nghề giống như nhau, chỉ ngoài trừ những cái mà
đã xô lịch. Không phải vậy đâu chú Anh Bằng ơi, không phải hỏi như vậy, hỏi mà chú gác cái máy lên thời gian bao lâu á chú? Cái máy xe nó bị hư mình gác cái máy khác lên đó chú.
Bỏ cái máy khác vào trong cái xe đó chứ gì?
Dạ. Yeah.
Ok, thì cái loại xe của anh là loại gì và cái đời máy và cái loại nào thưa anh?
Tại vì tôi có một chiếc pickup đời 94 á, pickup đó đời 94, rồi tôi có đem lại cái tiệm kia bỏ lên, sai cái máy đó thì ảnh kéo thời gian đó đấy 5 tháng trời lên. Mà tôi muốn hỏi chú anh Bằng, thời gian mình làm một cái máy gắt lên là bỏ lâu chút?
Thời gian nó là 8 tiếng, nhưng mà khi mà bỏ cái máy vào anh phải trừ hao là mỗi cái trục trặc nó có thể xảy ra. Chẳng hạn như là cái computer mà nó control cái xe đó nó unmatch là một. Ví dụ như số 1 thì quay số 1, số 2 thì quay số 2, mà số 1 nó đi với số 3 thì nó không có là cái sequence. Ngoài ra những cái lắp ráp nó còn có cái những cái trở ngại qua cái exhaust system mà design cho cái máy này và cái máy khác, là đôi khi cái part mà exchange đó nó cũng có cái phần thay đổi về cái bô xe, thì thời gian thấu rồi nếu mà nó bị trở ngại thì trong vòng là 10 tiếng đồng hồ tới 16 tiếng đồng hồ là họ có thể giải quyết được cái xe của anh, thưa anh.
Còn cái này là tôi đem cái máy lại đó, thì anh nói là trong vòng là 2 tuần thôi. Thì cái receipt tôi mua cái máy đó đấy, nghĩa địa là 720 ngàn. Thì 2 tuần tôi trở lại đó, thì chiếc xe tôi nó bị ảnh làm cháy cái máy luôn, mà cháy cái hút đen hết luôn. Ảnh mà tôi hỏi lý do sao cháy, ảnh nói là cái máy này nó bị cháy rồi, mua cái máy khác đem lại. Thì 4 ngày sau tôi đem lại thì ảnh nói 2 tuần phải lấy xe. 2 tuần tôi lại thì cái máy cũng nhận nằm đó, mà cái xe cũng nhận nằm đó bị cháy hết. Rồi tôi hỏi anh sao anh cháy, anh nói là người thợ bất cẩn để làm cháy, bây giờ bỏ cái máy này lên thì anh sẽ đi lại bên cây mới, rồi sẽ sơn hút lại cho tôi. Nhưng mà một tháng sau tôi trả lại á, thì cái máy vẫn nằm vậy mà không làm hết. Rồi tôi nói vậy là cái gì tiếp, tôi đã mua cái địa là 4 cục đã hết hạn rồi. Vậy giờ cái máy này tính mình sao làm không trả lại được. Thì anh nói là để cái máy ở đây, hút của anh thì anh là người chịu trách nhiệm, rồi xong anh sẽ đi dây điện rồi cháy hết, anh sẽ sơn lại. Nhưng mà cái cuộc 5 tháng dài thì cái xe vẫn không nổ được, vẫn nổ được nhưng mà nó bị hở bạc, rồi nó bị mẻ dên nó mẻ, rồi cái bể dên nó bị mòn cái cốt. Và anh khuyên tôi là bỏ cái xe này luôn đi, ảnh thì không ăn công, tôi thì mất cái xe rồi mất luôn cái máy 700 mấy, thì ở chú vậy là mình có thiệt thòi không chú?
Dạ vâng, thưa anh, cái đó là cái vấn đề nội bộ, đôi khi anh Bằng xen vô nó cũng không đúng cho cái người kia, nhưng mà cái sự ôn hòa để mình nhờ người ta giúp đỡ, hoặc là mình có thể dàn xếp với họ một bằng một cái khác, đây là một cái souvenir chứ không là một cái xe thường, thì yêu cầu anh có thể là giúp tôi giải quyết, nếu cần phải phụ thêm một số tiền nào nữa để cho anh làm nhanh chóng cho tôi thì tôi sẵn lòng với anh, thì mình giải quyết bằng cách đó. Còn một cách nữa là nếu mà anh thấy rằng cái khả năng mà vô trong cái xe này nó hơi nan giải mà anh không đủ khả năng để giải quyết nó, thì bây giờ tôi mang cái xe tới một cái cơ sở khác họ làm cho tôi, thì anh có đồng ý là anh giúp tôi phần tiền nào, hay hoặc là trả hết cái số tiền mà để cho người ta làm cho cái xe tôi hoàn hảo? Tại tôi rất thích cái xe này, vì lý do đó mà tôi bỏ tiền để làm, chứ không phải là một chiếc xe là cái phương tiện di chuyển hàng ngày. Thì tôi có thể mua chiếc khác, nhưng mà chiếc này có thể là cái souvenir, là những cái chiếc xe mà của những người quan trọng họ để lại cho mình cũng như trong gia đình, thì mình cần phải bảo trì nó. Nếu mà anh thấy rằng cái khả năng giải quyết của anh không có làm được cái xe này, thì anh có thể giúp tôi cái phần tiền nào để tôi đưa tới chỗ khác nó làm, là im đẹp, mình không nên gây gỗ với người ta, tại vì cái sự gây gỗ nó sẽ không mang lại cái tốt đẹp cho cái vấn đề mà sửa chữa, thưa anh.
Cái này là cũng muốn gây gỗ đâu chú, cái này cũng muốn là san sẻ để hỏi cho biết coi chiếc xe thì cũng nghĩa địa nó cũng kéo đi nghĩa địa rồi, nhưng mà cái người ta hứa là trách nhiệm là phải lo cái máy rồi đi đường dây điện lại là chân hút lại luôn, và bây giờ cái máy không có thành, không có được cái gì hết, rồi người ta khuyên là bỏ chiếc xe luôn đi, rồi cái trách nhiệm người ta không có, mà giấy tờ thì không có, nhưng mà mình nói là để cho nghe thôi, chứ trên đất Mỹ này ai cũng phải đi xe, già trẻ thì phải đi xe, xe cũ xe mới cũng phải đi xe, cũng đều đem đến xếp sửa. Nhưng mà xếp sửa như vậy là chỉ nói cái miệng mà không có cái tờ, rồi bây giờ mình đem ra những pháp luật thì cũng đâu hay ho gì phải chứ.
Dạ vâng, thì bởi vậy đôi khi về luật pháp á, thì nếu mà anh không có những cái giấy tờ để mà anh đối chứng với cái nơi mà làm việc đó thì cũng rất là khó cho anh. Còn về cái mặt tình cảm thì mình nói chuyện bằng người Việt với người Việt thì người ta sẽ sẵn lòng giúp mình. Còn nếu mà kêu bỏ cái xe đi để họ không còn trách nhiệm thì cái chuyện đó nếu mà đã bỏ thì tôi đã bỏ từ lâu, chứ tôi không có mang tới cho anh làm, mà đã mang tới làm là tôi quyết định muốn giữ cái xe. Thì xin anh vui lòng giúp tôi trong cái việc này. Còn nếu không thì tôi sẽ nhờ người khác giúp, mà anh phải phụ tôi một số tiền nào để cái phần thiệt thòi của tôi không có. Với cái lời giải thích ôn hòa thì anh bằng tin là người ta sẽ giúp anh.
Còn cái này không phải như là chú giải thích gì đâu, người ta chỉ nói phải mở rồi và tôi hỏi bây giờ xe này kéo đi cái địa được bao nhiêu. Thì người ta gọi vô địa nói xe này kéo được 50% thôi, rồi tôi mở luôn, có người ta kéo luôn. Tôi lấy cái bài học này á, bà chiếu là gọi lên đây để sẽ cho
dạ vâng.
Chú bác hay là mấy chị rồi đó.
Dạ vâng.
Nói tổng những câu chuyện mà mình đi đến cấp nào, như cấp nào là người ta làm có giấy tờ. Cái đó là cái câu hỏi của tôi, và cảm ơn chú anh Đàn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Cái trường hợp này nếu là Thảo My với Kim Anh thì mình giải thích có giống như chú nói hay là
dạ
có
vâng,
cách nào?
Thảo My cũng nghĩ giống như vậy thôi chú, bởi vì bây giờ mình không còn cái cách nào khác hết á. Thảo My nếu mà là Thảo My thì chắc cũng sẽ giải thích giống như chú anh Bằng thôi.
Và
à,
sau khi mà một hồi nghe anh này nói chuyện thì các bạn mới hiểu là thực ra không phải lên để hỏi mà một cái sự chia sẻ. Có nghĩa là một vị thính giả rất là quan tâm tới chương trình và cũng tham gia chương trình khá là lâu rồi và biết tới chú Anh Bằng và biết tới chương trình. Và đây cũng là một cái chia sẻ để mà cho những người khác nếu mà muốn mang xe đi sửa hay gì đó thì đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trước khi mình mang xe vô thì mình nên cần làm cái gì, đúng không chú?
Dạ vâng, thưa cô, cái chuyện đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái vị khán giả này họ cũng có cái phần tế nhị, họ không có kêu đích danh cái cơ sở mà đã sửa chữa cái xe này. Như vậy là họ cũng đã có cái phần tế nhị và có cái sự hiểu biết cũng rất là cao.
Dạ,
còn nếu mà mình tới một cái cơ sở nào người ta yêu cầu mình điền cái hóa đơn, mình ký vô trong cái hóa đơn như tiệm tống chú tao trên đó, họ yêu cầu mình ký vô, xong cái người thợ máy họ dynamic cái xe, họ viết xuống những cái phần mình làm thì nó đều có trên đó, và cả hai người chủ xe và cái người làm việc trong office đều hiểu được cái cơ phận mà nó cần sửa chữa, nó tốn kém bao nhiêu và thời gian bao lâu. Thì cái hóa đơn nó sẽ là một cái evidence, xin lỗi, nó là cái bằng chứng để khi mà cái việc làm mà không được hoàn hảo mình có thể đưa ra cái small quote để mình khiếu nại. Thì within 5.000 tới 10.000 á thì mình đưa vô cái tòa mà không phải là hình sự mà là cái tòa hòa giải cho những người bị thiệt thòi về vấn đề sửa mà sửa không đúng cách, không đúng mức mà họ mất tiền, thì cái cơ sở này phải có cái trách nhiệm bồi thường lại cho họ hoặc là sửa chữa cái phần đó. Nhưng mà về cái quy định về sửa chữa cũng vậy, một khi mà người ta đã sửa chữa cho mình mà cái trục trặc mà họ đã làm về trước đó thì mình trở lại đầu tiên là cái nơi mà họ đã sửa để mình nhờ cái sự giúp đỡ đó. Còn nếu mà người ta từ chối thì mình đem tới chỗ khác rồi mình cầm cái bill đó để mình đưa vô cái tòa hòa giải này để họ sẽ giúp mình để lấy lại cái số tiền mà mình bị thiệt thòi cho cái cơ sở thương mại số 1 không có làm đúng cái tiêu chuẩn hành nghề của họ. Thì cái trường hợp này quý vị cũng có thể gọi cho anh Trương Minh Ẩn trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì anh này ngày xưa thì cũng làm ở trong tòa thì anh hiểu biết về vấn đề cái tòa này rất nhiều, thì anh có thể giải thích cho mình một cách rõ ràng hơn anh Bằng.
Dạ vâng, còn theo cái kinh nghiệm của Kim Anh nữa thì Kim Anh nghĩ là cái gì cũng vậy, mình cứ nói từ đầu đúng không chú? Mình giải thích từ đầu và mình càng nhỏ nhẹ thì càng tốt. Như chú Anh Bằng cũng nói cũng đúng là trong cái việc mà mình mang xe đi sửa thì cái chuyện mà nhẹ nhàng mà tế nhị hết sức có thể thì đó là cũng là một cái mà bảo vệ cho chiếc xe của mình mà thôi. Là tại vì mình cũng không biết là khi mà mình bực tức lên mình làm cái gì thì chiếc xe của mình sau đó để lại nó có bị cái gì hay không thì thực sự là mình không có biết. Thì tốt nhất là cứ gọi là nhẹ nhàng, từ từ, thoải mái, đúng chú Anh Bằng?
Dạ vâng, để mình cái việc đầu tiên là mình không phải là người thợ máy thì mình tới với họ là mình nhờ cái sự giúp đỡ của họ, rồi sau đó mình hỏi những cái quyền lợi của mình là những cái bằng chứng mà người ta đã sửa chữa cái gì đó. Ngoài ra khi mà mình đem cái xe lại nó hư cái món khác không phải là cái trách nhiệm của người ta, nhưng mà nếu là một người hiểu biết thì họ sẵn sàng giúp mình, họ lấy thêm một số ít tiền, mà cái phần này nó chỉ là liên quan tới cái phần người ta sửa thôi. Thì ở trong cái hóa đơn nó có điều ghi rõ là nó sửa cái gì, là cái món đồ đó nó tên là gì, thì mình dù có ít học đi nữa mình cũng sẽ hiểu biết được cái món nó gì. Ngoài ra là những người mà bạn bè của mình đâu có ai mà cũng ngu đâu, thì ai cũng phải biết. Tại vì nếu một người mà ngu thì không lẽ là nguyên gia đình ngu hết sao, phải có người hiểu biết. Thì mình sẽ nhờ cái sự giúp đỡ của những người này, hoặc là mình tới những cái sở cảnh sát, công an hành pháp, tư pháp gì đó, thì họ cũng sẽ cho mình biết cái này là cái gì. Rồi order là những cái information online thì người ta cũng cho mình biết. Thì như vậy á, cái phần thiệt thòi mình không có, nhưng mà mình vẫn giữ cái lẽ phải của mình, là mình giữ cái ôn hòa, cái sự bình tĩnh, mình nhờ cái sự giúp đỡ. Thay vì mình tới mình cự nữ thì cái vấn đề giữa hai bên nó sẽ gây go, thì cái việc làm nó sẽ không đi đến đâu mà mất lòng, và đôi khi mình phải nhìn lại cái người đó thì cũng hơi khó nhìn, thưa hai cô.
Dạ vâng, chú Bằng nói hoàn toàn chính xác, và phải nói là đi ra ngoài đó, khi mà ngồi đi làm việc đó và đi ra ngoài đó, mình mới thấy là ở ngoài nó có nhiều cái rất là phức tạp. Cho nên đó, là rất là thích làm trong cái môi trường này, và chỉ được nói chuyện với chú Anh Bằng thôi, và với quý vị thính giả, và được một cái sự quý vị thính giả yêu thương, và chú Anh Bằng lúc nào cũng dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn, rất là cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, và thưa chú Anh Bằng ơi, sau một cái chương trình này, cuối cùng thì thời lượng chương trình cũng đã không còn nữa. Thảo My và Kim Anh rất là biết ơn chú vì đã dành chút thời gian nhỏ xíu của ngày thứ sáu của chú, mặc dù biết là chú rất là bận rộn, nhưng mà vẫn đã dành chút thời gian lên trò chuyện cùng với Thảo My và Kim Anh, để có thể giải thích cho quý vị thính giả những thắc mắc của quý vị đồng hương khi mà gọi vào. Xin rất là cảm ơn chú rất nhiều, và Thảo My, Kim Anh xin được kính chúc chú một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, và chắc hẳn là mỗi thứ sáu là chú đều có một cái mâm cơm chờ sẵn ở nhà hả chú?
Dạ vâng, có cái rồi thì có cái mà mâm cơm thì chưa thấy, tại lúc nào anh Bằng cũng đi về trễ hết. Về anyway thì cũng nói rõ ra, thật ra là cái chương trình này mình cũng rất thích, là làm cái sự giúp đỡ đồng hương là một chuyện là nên làm và phải làm để giúp cái sự hiểu biết. Ngoài ra thì anh Bằng cũng được thỏa thẻ nói chuyện với Thảo My cũng như Kim Anh là một cái sự hạnh phúc. Nếu mà trường hợp mà thứ sáu cuối tuần mà không có nghe giọng của Kim Anh cũng như là Thảo My thì cũng giống như trường hợp tô phở không có nước.
Vậy là mỗi thứ sáu nha, chú Bằng hứa là mỗi thứ sáu làm chương trình cùng với Kim Anh và Thảo My nha.
Vâng, cố gắng.
Dạ vâng, một lần nữa Kim Anh xin cảm ơn quý vị thính giả nghe đài, và cảm ơn chú Bằng rất nhiều đã tham gia chương trình, và chúc cho quý vị thính giả cũng như là chú Bằng có một cuối tuần thật là vui. Kim Anh xin kính chào.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một cuối tuần đoàn tụ hạnh phúc với gia đình và nhiều sức khỏe, và cũng xin quý vị bỏ một ít thời gian cầu nguyện cho những người đã bị những cái thiên tai ở Houston cũng như Florida, thì anh Bằng cũng tiếp tục làm đó. Mình chia sẻ những gì mình có thể làm được, mình giúp được những gì mà mình có thể giúp được, tiền bạc hay là những cái quần áo mà mình không cần xài, mình cũng có thể đưa tới những cái cơ quan thiện nguyện để họ có thể đưa đến cho những người họ rất là cần. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Tiên lên đường cát trắng trắng xoa, tiên lên đường nắng chói loa loa, trên đồng lúa in dấu chân trời mây xanh.